Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người nên nói rằng: Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Gia-cô-bê, Giu-se, Giu-đa và Si-mon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giê-su liền bảo họ: Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng thuật lại rằng, khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà, ở đây được hiểu là Nazareth. Chính vì xuất thân từ ngôi làng bé nhỏ đó, nên mọi người đều biết nhau. Mọi người biết Đức Giêsu là đồng hương, đã quá thân thuộc với nhau. Đó cũng chính là lý do mà họ từ chối Người, dẫu chứng kiến và thán phục giáo lý Người giảng dạy. Họ chối từ Người vì Người cũng có nguồn gốc bình thường, y như họ. Những người dân làng Nazareth gọi Đức Giêsu là bác thợ mộc, con của bà Maria, trong khi truyền thống Do Thái thường nhắc đến người con trai và tên của ông bố. Ở đây, tác giả lại nhắc đến bà Maria. Có lẽ, tác giả cố tình lờ đi nguồn gốc xã hội và muốn nhấn mạnh đến nguồn gốc thần linh của Người. Người là con Thiên Chúa, như đề cập đến trong câu đầu tiên của sách Tin Mừng. Khởi đầu sách Tin Mừng, Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng cũng nhắc đến anh em và chị em của Đức Giêsu. Theo truyền thống văn chương Do Thái, hạn từ anh em, chị em không chỉ giới hạn theo nghĩa là anh chị em ruột thịt, nhưng còn dùng để chỉ anh chị em cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha, hoặc cũng để gọi anh chị em họ hàng, con chú, con bác, hay con cô, con cậu, con dì. Tuy nhiên, cần phải nhắc lại rằng, tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Marco đã cố tình không đề cập đến mối liên hệ giữa Đức Giêsu và Thánh Giuse, nhưng chỉ nói, Người là con của bà Maria. Câu nói không một ngôn sứ nào được kính trọng ở quê hương và gia đình mình đã được ám chỉ ở trên khi dân làng Nazareth chỉ chú ý đến nguồn gốc xã hội của Đức Giêsu. Họ cho rằng, anh chàng thợ mộc, con bà Maria làm sao có thể danh giá được, nên họ đã không kính trọng Người. Bài Tin Mừng cũng thuật lại, Đức Giêsu không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Xét về văn phong, đây là câu nói trái nghĩa. Các nhà chú giải Kinh Thánh đều cho rằng, tác giả sách Tin Mừng có ý nhấn mạnh đến sự cứng lòng của dân làng, nên quyền năng của Đức Giêsu đã không thể phát sinh công hiệu nơi đó. Người Việt Nam chúng ta có một câu ngạn ngữ cũng tương hợp với hoàn cảnh của Đức Giêsu khi Người trở về quê Nazareth, đó là bụt chùa nhà không thiêng. Các thính giả của Đức Giêsu bị vấp phải những chi tiết mang tính phàm nhân, từ nghề nghiệp đến thân thế của Đức Giêsu. Quả vậy, đó là những chướng ngại trước óc hẹp hòi của họ khiến họ không tin. Về phần mình, Thiên Chúa không muốn bày tỏ quyền năng của Ngài cho những tâm hồn đóng kín, và việc Đức Giêsu không được niềm nở chào đón ở Nazareth không làm cho người chùn bước. Trái lại, người đi khắp các làng lân cận mà giảng dạy. Sứ mạng của người ngôn sứ không thể bị giới hạn bởi không gian và thời gian, nhưng là mở rộng đến vô cùng. Trước thất bại tại Nazareth, Đức Giêsu đi đến các làng lân cận. Quả thật ai cũng biết rằng, rất khó để chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, với những ai biết tận dụng cơ hội của thất bại, thì sẽ thêm kinh nghiệm để tiến tới thành công. Điều quan trọng là biết rút ra bài học cho mình. Người Việt Nam chúng ta vẫn nói, thất bại là mẹ của thành công. Lịch sử cứu độ đã ghi lại nhiều ví dụ tương tự. Các ngôn sứ đã thất bại khi đem sứ điệp của Thiên Chúa đến với dân Israel. Thánh Gioan Tẩy Giả nếm mùi thất bại khi bị bắt giam vào ngục tối. Thánh Phaolô cũng đã nếm trải kinh nghiệm của sự tẩy chay. Mỗi người chúng ta cũng sẽ phải đối diện với sự thất bại ít nhất một lần trong đời. Và với những ai tham gia vào sứ mạng ngôn sứ thì càng phải học biết kinh nghiệm của sự thất bại như một lẽ đương nhiên. Bởi vì sự thật không dễ dàng được đón nhận ngay đâu. Nhưng nếu kiên trì, cuối cùng chân lý sẽ được hiển lộ. Đa số người Việt Nam chúng ta nói chung vẫn có cái nhìn không tích cực về người Công giáo. Điều đó xuất phát từ một sự hiểu lầm trong lịch sử. Ngày xưa, giáo hội chưa hội nhập việc tôn kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ theo văn hóa Á Đông, nên đã xảy ra những điều đáng tiếc. Ngày nay, việc tôn kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã được nhìn nhận và thậm chí còn được đề cao. Tuy nhiên đa số những người không Kitô giáo vẫn yên trí rằng người Công giáo không tôn kính ông bà tổ tiên. Họ còn nói rằng theo đạo Công giáo là bỏ ông bà cha mẹ là bất hiếu. Tại sao vậy? Chúng ta có thể gọi đó là một định kiến hay thành kiến. Định kiến là những ý kiến hay quan điểm đã được hình thành trong tâm tưởng một ai đó trước khi họ nhận thức được các dữ kiện liên quan hoặc nắm bắt được những thông tin về một sự kiện cụ thể nào đó. Vì vậy, định kiến rất chủ quan, thậm chí thiên vị khi đánh giá về một vấn đề hay sự kiện. Định kiến cũng thường dẫn đến phân biệt đối xử. Định kiến đã xảy ra với dân làng Nazareth trước Đức Giêsu mà họ gọi là bác thợ mộc, con bà Maria, có chị em, anh em họ hàng giữa chúng ta. Chúng ta cũng vậy, rất nhiều khi chúng ta mang trong mình một định kiến có sẵn nhưng lại rất chủ quan cho rằng mình công minh, mình công bằng. Định kiến sẽ làm cho người trong cuộc không nhận ra những giá trị đích thật của một sự kiện hay một vấn đề. Vì vậy, một đàng người Công giáo chúng ta cần phải tích cực làm sáng tỏ đạo lý Kitô giáo để chứng tỏ cho mọi người thấy những giá trị nhân văn cao quý của tin mừng của Kitô giáo. Đó cũng chính là sứ mạng ngôn sứ của mỗi người chúng ta. Đàng khác, chính chúng ta cũng phải mở rộng tầm nhìn, mở rộng trái tim để tiếp đón những giá trị tốt đẹp của nhân loại vào trong cuộc sống của mình, và nhất là đón tiếp mọi người vào trong giáo hội của Chúa Kitô. Amen.